tiếng kêu trong sa mạc, sửa đường thẳng lối để Chúa bước qua.
Có tiếng kêu trong sa mạc, trở về bên Chúa để nhận ơn tha thứ.
Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm vui Chúa trao. Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm hạnh phúc thiên đàng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Cho thứ sáu tuần thứ tư mùa thường niên. Khi ấy vua Herode nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng người đã lẫy lừng. Kẻ thì nói, Gioan Tẩy Giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng. Kẻ thì bảo, đó là Elia. Kẻ khác lại nói rằng, đó là một tiên tri như những tiên tri khác. Nghe vậy, Herode nói, đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại. Vì chính vua Herode đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Herodia, vợ của Philippe anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Herode, nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình. Phần Herodia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được. Vì Herode kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Herode, khi vua thiết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilea. Khi con gái nàng Herodia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Herode và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng, con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng, con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho. Cô ra hỏi mẹ, con nên xin gì? Mẹ cô đáp, xin đầu Gioan Tẩy Giả. Cô liền vội vàng trở vào xin vua, con muốn Đức Vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan và đặt vào đĩa trao cho thiếu nữ. Và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mộ. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm chúng ta nghe thì thấy thuật lại việc vua Herode sát hại tiền hô Gioan Tẩy Giả bằng cách chặt đầu theo ý muốn của Herodia, là người vợ bất hợp pháp của vua Herode, và vì thế nên đã bị tiền hô Gioan Tẩy Giả trách, nhưng mà lại đụng đến Herodia, bởi thế nên nàng tìm dịp để giết vị tiền hô này. Và cái dịp đã tới, đó là khi con của bà vua nhảy múa thì đã được vua vui thích và hứa cho nửa nước, nhưng thay vì nửa nước nó là cái đầu của Gioan tiền hô. Nhưng mà thật sự ra cái bài này không nhấn mạnh đến vấn đề Gioan Tiền Hô hay là nhấn mạnh đến vua Herode, cho bằng đến chính Chúa Giêsu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đây, cái câu đầu tiên mà Thánh Marco viết đó là cái gì? Khi ấy vua Herode nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng người đã lẫy lừng. Kẻ thì nói Gioan Tẩy Giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm được những việc lạ lùng. Kẻ thì bảo đó là Elia, kẻ khác lại rằng đó là một tiên tri như những tiên tri khác. Còn phần Herode thì sao? Nghe vậy, Herode nói, đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại. Đấy là cái câu chính yếu của bài phụ hôm nay. Còn cái phần mà sau liên quan đến vấn đề là tiền hô Doan Tẩy Giả bị sát hại bởi Herode và Herodia đó, đó là cái phần diễn giải thêm cho biết là Doan Tẩy Giả tại sao bị chết rồi bây giờ sống lại. Thì trước hết chúng ta thấy là kẻ thì nói Doan Tẩy Giả từ cõi chết sống lại nên ông đã làm những việc lạ lùng. Ở đây ngay cái câu này chúng ta thấy được là dân Do Thái đã tin có sự sống lại rồi. Và chúng ta nhớ là Mát-ta khi tuyên xưng Chúa Giê-su đó, Chúa Giê-su nói là con có tin là ta là sự sống lại và là sự sống không, vân vân. Thì Mát-ta nói là con tin, rồi ngày tận thế thì xác người ta sống lại. Nhưng mà hiện tại không có vấn đề là sống lại ngay trước khi tới ngày tận thế. Nhưng mà ở đây nó lạ vậy, những cái dân thường thôi, chứ không phải chính Mát-ta là người thân với lại Chúa Giê-su mà lại tin sống lại ngay trước cái ngày tận thế nữa. Đó là Doan Tẩy Giả đã từ cõi chết sống lại nên ông đã làm những việc lạ lùng. Ở đây cái câu này cho chúng ta thấy là họ phủ nhận Chúa Giê-su. Chúa Giê-su chính là Doan Tẩy Giả chứ không phải là Chúa Giê-su, không phải là đấng thiên sai. Mà là Doan Tẩy Giả đã sống lại. Và Chúa Giê-su như thế càng danh tiếng lại càng bị xuyên tạc, càng danh tiếng lại càng bị hiểu lầm, bởi vì Chúa Giê-su tự mình không thể làm gì được trước mặt dân làng Nazareth của người, cũng như là ở Capernaum hay các nơi khác. Ngài mà có làm được cái gì đó thì cũng là Doan Tẩy Giả sống lại thôi, chứ ngài không có vấn đề là tự ngài không làm được những cái đó. Chúng ta thấy không? Rồi có kẻ thì bảo đó là Elia, bởi vì trong cái cựu ước có nói tới là vấn đề hướng đến vấn đề Elia trở lại đó. Đó, rồi kẻ khác rằng đó là một tiên tri như những tiên tri khác. Thì cái vai trò tiên tri là vai trò cao trọng nhất, hơn cả vua nữa, bởi vì chính tiên tri được sai đi để sức dầu cho vua. Đấy, đó tiên tri là nghĩa là vị giống như là thiên sai của Thiên Chúa tới với dân Chúa, nói với dân Chúa về những ý định của Thiên Chúa cho họ biết để họ thi hành, là khâm sứ của Thiên Chúa. Bởi thế nên Chúa Giê-su được dân chúng chung chung coi là tiên tri. Chúng ta nhớ là có lần mà Chúa Giê-su hỏi các con dân chúng bảo thầy là ai đó, rồi các con bảo thầy là ai đó, thì các tông đồ cũng nói là dân chúng nói thầy là một vị tiên tri thế thôi. Thì có nghĩa là họ rất là tôn trọng Chúa Giê-su, họ khâm phục Chúa Giê-su và họ coi Chúa Giê-su là một vị thiên sai. Mà thiên sai đây á, là với tư cách là tiên tri thôi, chứ không phải là Christ, là đấng thiên sai đến để giải thoát họ khỏi tội lỗi và sự chết. Quận vương Herode thì sao? Nghe vậy thì không biết nghe vậy đây là các bạn nghe danh tiếng của Chúa Giê-su, hay là nghe vậy đây là nghe dân chúng đồn thổi, hay là nghe vậy đây là nghe cả danh tiếng Chúa Giê-su lẫn dân chúng đồn thổi. Mà Herode đã nói là đó chính là Doan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại. Thế ông ấy khôn không? Ở trong cái câu này đó, thì ông ấy nghe thấy là danh tiếng Chúa Giê-su rồi, sau đó lại nghe thấy dân chúng nói, mà dân chúng nói được Thánh Marco thuật lại đây có 3 câu lượng chứ không phải 1. Ông chọn ngay câu đầu, câu Doan Tẩy Giả đã từ cõi chết sống lại. Đó chính là Doan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại. Có nghĩa là ông cũng phủ nhận Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nổi tiếng như vậy là Doan đấy, Doan Tẩy Giả đấy, chứ không phải Chúa Giê-su. Còn nếu không á, thì Chúa Giê-su cũng là nghĩa là mặc hình thức. Doan Tẩy Giả đã nhập vào Chúa Giê-su, đã sống trong Chúa Giê-su, đã tác động nơi Chúa Giê-su để Chúa Giê-su có thể làm được những việc đó. Thì cái câu này đó nó có nhiều ý nghĩa rất là sâu xa. Trước hết là ông rất là trân trọng Doan Tẩy Giả, cho tới khi mà dù Doan Tẩy Giả có chết đi nữa vẫn làm được những sự lạ lùng, bởi vì ông vẫn khâm phục Doan Tẩy Giả rồi. Chúng ta nhớ là ở trong bài phúc âm này, Thánh Marco thuật là nhé, phần Herodia nàng toan mưu và muốn giết ông nhưng không thể làm gì được, Vì sao vậy? Vì Herode kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Đấy, khi mà tiền hô Gioan Tẩy Giả trách vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình đó, thì rất là phân vân. Đó, cũng bối rối, lương tâm cũng còn đó. Đó, và cũng vui lòng nghe. Do đó nên ông cũng không có thể mà xử Gioan theo cái lòng hận thù của Herodia, dù ông yêu Herodia đến thế nào, đến nỗi mà bất chấp luật lệ lấy vợ của anh mình. Thực ra trong cái câu mà ông ấy nói đó chính là Gioan chậm đã chặt đầu nay sống lại, thì cũng tỏ ra là ông rất mộ mến và phục Gioan Tẩy Giả. Dù ông đã chém đầu Gioan Tẩy Giả, nhưng mà Gioan Tẩy Giả vẫn có một cái quyền lực nào đó làm được những việc trên trần gian này qua Chúa Giêsu, hay là chính là Gioan Tẩy Giả sống lại. Thì đó là một cái ý nghĩa chủ quan. Nhưng mà còn ý nghĩa khách quan ở trong cái câu này thì cũng không biết là ông ấy có ý nói gì không. Nhưng mà nếu mà căn cứ một cách khách quan thì ông cũng có thể là lợi dụng cái dịp này để ông thanh minh thanh nga, để ông ấy vừa chạy tội lại vừa kể công. Chạy tội chỗ là tội của ông ấy chặt đầu Gioan, mà ông biết cái chặt đầu Gioan này là cái đấy, tội lỗi chứ không phải là không. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi mà Herodia đã nói cho con gái mình biết là xin đầu Gioan Tẩy Giả đó, và nghe thấy cô con gái nói trình lại như vậy, thì Thánh Marco viết như thế này: vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các khách quan khách nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Ông biết việc ông làm là sai trái, không có đúng. Nhưng mà bây giờ đó, ông thấy Chúa Giêsu nổi danh như vậy đó, thì ông cướp công. Thì ông ấy bù lại cái tội của ông á bằng cách là bây giờ ông kể công. Đó, đó, thấy ông, nhờ ta giết Gioan Tẩy Giả mà Gioan Tẩy Giả mới nổi tiếng như vậy, mới làm được những việc như vậy. Chứ còn Gioan còn sống đâu làm được như vậy đâu. Chúng ta thấy nếu mà thật sự đúng như là Herode có ý nói như vậy á, thì thật sự ông là con cáo. Đúng Chúa Giêsu nói, hãy về nói cho con cáo ấy biết. Và chúng ta nhớ rằng Herode này đó là Herode, con của Herode bố. Bố của ông vua Herode này này đã là người đi tìm giết Chúa Giêsu và đã giết bao nhiêu trẻ ở Bethlehem. Đó, đến nỗi mà Chúa Giêsu phải chạy trốn sang Ai Cập. Còn Herode này đó thì nghe thấy tiếng Chúa Giêsu thì ở một phúc âm khác thì muốn gặp Chúa Giêsu để xem Chúa Giêsu làm phép lạ thôi. Thế thôi. Rồi cuối cùng cái ước muốn của ông cũng được thành đạt. Chúng ta nhớ là sau này khi mà Chúa Giêsu bị Phi-la-tô giải đến cho Herode đó, bởi vì Herode là quận vương ở Galilê. Đấy, mà khi nói Chúa Giêsu thuộc về Galilê, do đó nên giải Chúa Giêsu đến cho Herode, mà Herode lúc bây giờ thì đang ở Jerusalem. Đấy, mà Herode với Phi-la-tô kình địch nhau. Nhưng mà nhờ cái việc mà Phi-la-tô nhớ đến Herode và giải Chúa Giêsu tới, mà hai người lại trở lại thân thiết. Đấy, khi mà Herode thấy Chúa Giêsu thì vui lắm. Vui lắm. Và không biết lúc bây giờ ông có nghĩ là đây đâu phải là Gioan trẫm đã chặt đầu đâu, một người khác mà. Lúc bây giờ thì thật sự ông ấy biết là không phải rồi. Không phải là như ông ấy nói rồi. Và bây giờ ông ấy muốn xem Chúa Giêsu làm phép lạ. Đó, cho nó gọi là thưởng ngoạn, chứ không có tin tưởng gì cả. Nhưng mà Chúa Giêsu không hề nói ông một câu. Không hề nói. Rồi cuối cùng ông ấy trả về cho Phi-la-tô, ông khinh bỉ Chúa Giêsu, trả về Phi-la-tô mặc cho Chúa một cái áo ngon lành giống như một ông vua hè vậy, trả về cho Phi-la-tô. Thì nếu mà cái con người như thế đó đó, thì thật sự là Chúa Giêsu không còn biết nói gì nữa. Chúa Giêsu đã im lặng. Nhưng mà không phải Chúa Giêsu ích nho nhà vua, nhưng mà Chúa Giêsu chắc chắn lúc bây giờ cầu nguyện cùng cha mình cho con người đó, và rất là thương cái linh hồn của cái con người đó. Một con người vẫn còn lương tâm chứ chưa có mất lương tâm. Và Chúa Giêsu không nói, chính là Chúa Giêsu nói: Chúa Giêsu nói với vua một cách không nói, để cho vua tự nghĩ và hy vọng là một lúc nào đó vua nghĩ lại và trở về. Trong bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu bị xuyên tạc, nhưng người vẫn âm thầm chịu đựng và tỏ mình ra qua chính những cái bị xuyên tạc đó. Giống như là Chúa Giêsu về Nazareth và bị người ta kéo ra mép núi để mà đẩy xuống cho chết, thì Chúa biến đi giữa họ. Và chính cả khi Chúa biến đi giữa họ cũng là cách Chúa tỏ mình ra, cho biết là Ngài thật sự là đấng thiên sai. Giờ Ngài chưa tới thì không ai có thể làm gì được. Ở đây cũng vậy, dù Ngài có bị hiểu lầm là Gioan Tiền Hô sống lại để làm được những sự Ngài làm đi nữa, người làm đi nữa, thì cũng không thành vấn đề. Bởi vì sự thật vẫn là sự thật. Nhưng dầu sao, cái câu mà đó chính là Gioan từ cõi chết sống lại nên ông đã làm những việc lạ lùng, cũng tiên báo cho chúng ta thấy được là việc Chúa Giêsu cũng mang thân phận giống như Gioan Tẩy Giả, cũng bị sát hại, nhưng Chúa thật sự sẽ sống lại để chứng tỏ Ngài chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người, biến tội lỗi và sự chết của con người thành ân sủng và sự sống cho con người. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con cũng biết được tất cả những gì về Chúa Kitô. Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.
Tôi là chim, tôi chỉ là tiếng nói. Ba hoa trong hoa trong bầu trời, như cây sậy ngả nghiêng trong cơn gió, như anh nên leo lét giữa cơn giông.
Tôi là gì? Tôi chỉ là chiếc bóng mong manh của ánh sáng mặt trời. Tôi là gì? Tôi chẳng là chi nếu không có Ngài.
Vì Ngài phải lớn lên,
còn tôi phải nhỏ đi.